Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Ca mâu ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2008. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Hết lòng cho nhau. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, có lẽ là đại chúng đã nghe cái đoạn thơ này, nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn đọc lại. Ngàn năm trước thì ta chưa gặp, ngàn năm sau có gặp nhau không? Cuộc đời nay có mai không? Thì ta hãy sống hết lòng với nhau. Chủ đề này được lựa chọn hết lòng cho nhau là từ cái đoạn thơ mà chúng tôi vừa đọc với quý vị. Đoạn thơ tuy là ngắn, chủ đề hết lòng cho nhau tuy là đơn giản, và nhiều khi chúng ta cho đó là những cái lời thật là mộc mạc, nhưng mà về chiều sâu của nó rất là thi vị và có thể ứng dụng lời dạy này một cách thiết thực vào trong đời sống của người Phật tử tại gia hay là xuất gia, mà cũng không phải chỉ riêng cho đệ tử của Phật không mà thôi, mà có thể nói là chúng ta có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực cho mọi người. Đây không những là lời dạy giúp chúng ta làm phương châm tu học, mà còn là cái lời dạy từ kinh nghiệm của cuộc sống tâm linh, là hành trang thiết yếu cho tiến trình giác ngộ và giải thoát. Với cái vai trò như vậy, lời dạy đó có thể được xem là kết tinh của giáo lý Đức Phật, và cũng có thể nói đó là những cái chất liệu cam lồ, nó tưới mát cõi lòng của mọi người chúng ta. Là người Phật tử, cụm từ hết lòng cho nhau, đó là cái câu nói rất là Việt Nam. Nó mang một ý nghĩa tròn vẹn và hoàn hảo mà ai cũng có thể hiểu và ai cũng có quyền ứng dụng nếu mà chúng ta muốn làm như thế. Lý do được coi là trọn vẹn là vì khi mà chúng ta hết lòng với nhau thì trong những cái cách hành xử này, nó đã sử dụng tất cả các cái năng lượng cần thiết, mà trong đó nó bao gồm cả các khía cạnh quan trọng như là tâm bồ đề, như là chánh kiến, như là tuệ giác, hoặc là đức tánh vững chãi. Mà thật vậy, bởi vì nếu mà không có cái tâm bồ đề, nếu không có cái sự hoan hỷ chấp nhận, thì chắc chắn chúng ta không thể nào hết lòng với nhau được. Và nếu chúng ta không có một cái nhìn đúng thật sự, một khi mà đã gieo vào đầu một cái tâm nghi ngờ thì khó có thể mà chúng ta làm một cái việc gì cho trọn vẹn. Và cái nữa là nếu mà chúng ta không có tuệ giác, không có nhận thức được đó là cái điều lợi ích, đương nhiên chúng ta cũng không thể nào hết lòng. Và một điều mà chúng tôi cũng muốn nói luôn đó, nếu mà không có cái đức tính vững chãi thì lẽ tất nhiên chúng ta cũng không thể nào làm hết trọn vẹn. Là bởi vì với cái đức tính mà nay đổi như thế này, mai đổi như thế kia, hay là hôm nay suy nghĩ như thế này, mai suy nghĩ như thế khác, thì khó mà có thể trọn vẹn được. Cho nên mặc dù là cái cụm từ hết lòng với nhau hay là hết lòng cho nhau nó rất là đơn giản, nhưng mà nó tận dụng nhiều khía cạnh lắm. Chữ tâm đó là từ ngữ của Hán Việt, người Việt Nam chúng ta dịch gọi là lòng. Và khi nói tới chữ lòng á, mặc dù cũng cái nghĩa của cái tâm, nhưng mà nó là không hàm chứa nhiều cái ý nghĩa trừu tượng và triết học giống như là chữ tâm. Tại vì khi mà nói tới chữ tâm á, mà đặc biệt là cái nhìn của Phật giáo đó, nó có nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà khi chúng ta dịch thành tiếng Việt là lòng thì nó lại trở nên đơn giản. Mà cái đơn giản đó đó, nó là hàm chứa một cái ý nghĩa khát vọng của một con tim muốn thực hiện một cái gì đó. Như vậy hết lòng cho nhau là chúng ta trải hết lòng mình ra, không vì mình mà chỉ vì người khác cần mà chúng ta đến, chỉ vì công việc cần mà chúng ta làm. Nhưng mà ở đó tuyệt đối không có một chút riêng tư. Nói đến đây đó, chắc là lệ đại chúng biết được cái tâm nguyện, nếu chúng sanh cần thì chúng thì đến, mà không cần thì đi. Quý vị có nhớ đó là cái cách hành xử của vị Bồ Tát nào không? Đó là cách hành xử của ai? Của Đức Quán Thế Âm, phải không? Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát rất là gần với chúng ta. Ai kêu tới Ngài, Ngài đến liền. Đến rồi, không đòi hỏi phải trả thù lao. Không đòi hỏi ai phải nhớ tới tên của Ngài mãi mãi. Chỉ khi cần kêu, Ngài đến. Không có điều kiện. Trong cái tinh thần này chúng ta thấy trải hết lòng mình ra chỉ vì là chúng ta muốn thực hiện cái tâm tu của mình, chỉ vì người ta cần mà mình đến chứ không vì tư lợi. Hết lòng còn là cách biểu hiện một tinh thần vô ngã theo đúng truyền thống của Phật giáo. Những ý tưởng về tôi, về của tôi, từ ngã của tôi tuyệt nhiên nó không có dấu hiệu, không có chân đứng, trong khi mà chúng ta hết lòng vì người kia cần. Hoặc là trong bất cứ một công việc gì cũng tương tự như vậy. Do đó mà hết lòng cho nhau được coi và được gọi là trọn vẹn hoặc là hoàn hảo nhất, là tại vì trong đó nó không có một cái tự ngã, không có cái mãi mãi riêng tư cho chính mình. Hai chữ hết lòng như thế, nó không phải là tiếng nói từ đầu môi chót lưỡi, mà còn mang một cái nội dung của tâm Bồ Đề. Và nó chứa được một cái ý nghĩa gần gũi với tâm tư của người Phật tử. Đối với người Phật tử, Khi mà chúng ta đi vào cái lộ trình này thì cái lời nói, việc làm, ngay trong cái tư cách hay là ngay trong cái cách cư xử với nhau ở trên cuộc đời này đều hàm chứa một cái ý nghĩa của một người hiểu biết. Như vậy, hết lòng cho nhau là cái cửa ngõ đi vào lộ trình của Bồ Tát Đạo. Nó được coi là trọn vẹn là vì khi mà hết lòng, khi mà giúp đỡ người khác, thì chính bản thân chúng ta chỉ chuyên chú vào cái việc làm đó. Làm một cái việc gì thì chúng ta chỉ chuyên nhất vào việc đó mà không nghĩ đến một vấn đề khác. Khi mà chúng ta tu tập thì nhất tâm tu tập. Khi mà chúng ta cúng dường thì tập trung tâm tư vào cái việc cúng dường. Khi mà chúng ta nói với một người nào đó chỉ chuyên chú đến những cái lời từ ái. Và khi gặp những cái chuyện không vừa lòng, chúng ta cũng sẵn sàng hoan hỷ, chấp nhận, không buồn phiền khi bị người ta bạc đãi và có thể tinh cần vượt qua những cái khó khăn chướng ngại mà không cần điều kiện. Như vậy, khi mà chúng ta giúp đỡ người khác mà làm việc với một cái tâm tư hết lòng đó, thì chúng ta chỉ tập trung vào những cái việc chúng ta làm thôi, chứ ngoài ra là không có nghĩ tới vấn đề nào khác. Nói chung, cái tác động của nó đó là nó giúp chúng ta ý thức được việc làm của chúng ta chu đáo và tập trung hoàn toàn vào những cái hành động chúng ta đã và đang làm. Đứng trên một lập trường thực dụng, có người không đồng ý với quan điểm này là tại vì họ cho rằng làm việc mà chỉ bằng cái tấm lòng không thôi á thì nó không đủ, tại vì thiếu thực tế và nó sẽ dẫn đến cái tình trạng chỉ lý thuyết mà không thực hành. Thực ra việc chỉ lý thuyết mà không thực hành lẽ tất nhiên là nó cũng xảy ra nhiều ở trên cuộc đời này, và đương nhiên là đại chúng ai cũng biết như vậy. Nhưng mà phải nhớ rằng là có những hạng người trên cuộc đời này chỉ thích nói và nói, nói cho nó qua chuyện thôi, hứa hẹn cho nhiều nhưng mà làm không nhiều. Nó có những hạng người như vậy, chứ không phải tại vì mang cái ý tưởng làm mà không cần điều kiện, hết lòng mà không cần điều kiện là những người chỉ nói mà không dám làm. Đứng trên một lập trường thực dụng thì người ta nói như vậy cho là thực tế. Cái điều này có thể đúng, đúng với những người mà thích ba hoa chích chòe, chỉ muốn theo đuổi danh lợi phù phiếm giả tạo thì cái đó có. Có những người mệnh danh là chính khách trước khi mà chưa có đắc cử, hứa hẹn nhiều lắm, nhưng mà khi đắc cử rồi, dân chúng đòi hỏi là bắt đầu họ viện lý do này, họ dẫn lý do khác để mà từ chối những cái lời hứa hẹn của họ. Điều đó cũng có chứ không phải là không có. Như vậy, một cách ngắn gọn, quan điểm này nó chỉ đúng trên các hiện tượng thực dụng và tổ chức của xã hội theo cái cách coi như là ăn miếng trả miếng, nhưng mà nó là không đúng trên bình diện của người Phật tử. Tâm tư của người Phật tử nó là khác. Bình diện của người Phật tử mà Đạo Phật đặc biệt nhắm tới là thành thật, cho nhau hết lòng, làm việc hết lòng. Những ai mà quan niệm như thế tức là cái quan niệm nói mà không làm, thì những người đó vì thiếu tính chất nhân bản và đã đòi hỏi quá cái khả năng căn cơ của người khác có thể có. Họ không thấy rằng khi là một người đã làm việc hết lòng á, làm việc gì thì có nghĩa là người đó dốc hết tất cả khả năng và tâm tư của mình ra làm. Chẳng hạn như trí tuệ, công sức, thời gian và tiền của. Mà thật vậy quý vị thấy, có thể là ở cuộc sống thế gian quý vị ít gặp, là bởi vì theo cái cách hành xử của người thế gian á, khi mà làm đương nhiên phải có điều kiện là phải trả tiền. Cho nên đặt trên cái căn bản có làm thì có trả tiền mà không làm thì không trả tiền. Nhưng mà khi mà đến cái lĩnh vực tôn giáo, từ thiện, thì ở nơi đó quý vị sẽ thấy. Và đây là một cái sự thật mà xin được chia sẻ với đại chúng. Có rất nhiều Phật tử rất là dễ thương đến chùa, thấy chùa thiếu cái gì sẵn lòng mua, sẵn lòng bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức, sẵn lòng bỏ thời gian để suy nghĩ, giúp đỡ để làm sao chùa vượt qua những cái sự khó khăn đó. Nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là một người mà đã có lòng và hết lòng làm việc, thì có nghĩa là người đó đem hết tất cả khả năng và tâm tư của mình, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian, bỏ tiền của, bỏ tất cả để làm cho trọn vẹn. Điều mà chúng tôi thấy hết sức là cảm động là có một Phật tử đến chùa chỉ một lần, nhưng vì người bạn có hữu sự đám tang, anh ta đến chùa. Có nghĩa là cách đây 3 tuần, vào cái thời điểm đó quý vị biết là không khí còn lạnh, nó không giống như bây giờ, mà cái hít của chùa đó nó đã hư, có thể nói cũng là 4-5 tháng rồi. Sửa hoài, tốn tiền mà không xong. Khi mà em nó thấy, thấy chùa các thầy các cô lạnh quá, tự nhiên động lòng về vận động anh em, bạn bè giúp. Nghĩa là em đó đã bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian, lo làm sao để có cái hít cho ấm cho các thầy cô. Và cuối cùng thì em cũng làm được. Thì cũng đúng là cái thời gian mà nắng ấm tới, cho nên quý vị không thấy được cái tâm tư của một người lo. Bây giờ ấm cho nên mình không cần hít, nhưng mà trước đây 3 tuần quý vị ngồi chắc chắn lành chịu không nổi. Em mà thấy cảm động quá. Như vậy để làm công việc đó, trong Phật giáo những người hết lòng như vậy là luôn luôn được chư Phật khuyến khích, chư Tôn Đức luôn luôn nhắc nhở, và người có cái tâm lương thiện luôn luôn tán thán. Bất kể là kết quả của việc đó nó như thế nào, nhưng mà vẫn được khuyến khích. Đối với một người mà làm việc hết lòng đó, quý vị biết rằng để tâm vào công việc, mà một em mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó, khi mà đến chùa em nó nói rất là dễ thương. Dạ thưa thầy, con không ngủ được khi mà cái việc làm của con chưa xong. Khi mà biết được các thầy cô lạnh, con ngủ không được. thấy thương lắm. Như vậy khi mà đã hết lòng làm việc và hết lòng cho nhau thì phải nói đó là một cái người có cái đạo tâm cao. Phải nói là một người đã mở cái cửa đi vào lộ trình của Bồ Tát Đạo. Đối với phần lớn Phật tử, giáo lý Phật giáo nó có quá nhiều. Cho nên cái việc mà hiểu biết để mà tu hành đúng pháp, phải nói đó là một cái vấn đề hơi khó khăn. Nhưng mà thực ra pháp của Phật á, nói cao siêu thì nó cao siêu, mà nói gần gũi với chúng ta thì nó cũng là gần gũi với chúng ta. Chỉ là tùy theo cái tâm của chúng ta mà nó hiển bày. Đức Phật nói pháp cũng vậy. Đức Phật là bậc đại giác ngộ. Ngài nói pháp, giáo pháp của Ngài thì đa dạng, nhưng mà tại vì tâm tư của chúng sanh nó cũng đa dạng, cho nên trên cái tinh thần đó Đức Phật Ngài nói pháp. Nhưng mà dù cho Ngài nói như thế nào đi nữa cũng không ngoài cái mục đích là hợp với căn cơ, hợp với cái tinh thần thực tiễn và lời dạy đó, làm việc hết lòng, hết lòng cho nhau, rọi thẳng vào tâm tư của mỗi người chúng ta. Lời dạy của Đức Phật luôn luôn là chắc thật. Ngài cũng khuyến khích chúng ta làm việc trong cái tinh thần chắc thật. Nó mang nội dung đơn giản dễ hiểu, giúp chúng ta nhận ra cái pháp môn tu tập ngay trong cách sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên đừng nghĩ rằng là giáo pháp của Phật á là cao siêu, xa vời với người thế gian. Thực ra giáo pháp của Phật được nhiều người tán thán là cao siêu, cho nên mới có cái câu là pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thâm giáo nghĩa huyền vi. Tại vì nó đơn giản quá cho nên nó trở thành cao siêu quá. Có những cái rất là đơn giản nhưng mà nó lại cao siêu. Và chính vì đơn giản đó cho nên nhiều người coi thường và không thực tập. Cao siêu là chỗ đó. Cao siêu là tại vì chỉ đơn giản quá. Đơn giản nhưng mà một khi mà chúng ta làm, chúng ta thực hành, nó là có kết quả lớn. Cho nên màu nhiệm là chỗ đó. Giáo pháp của Phật đa dạng cũng chỗ đó luôn. Khi mà chúng ta biết pháp môn của Phật, dầu cho Ngài dạy như thế nào đi nữa cũng không ngoài những cái sự sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta. Do vậy mà chúng ta có thể tu tập ngay trong lúc chúng ta làm việc, trong lúc nghỉ ngơi, trong lúc ngồi, trong lúc ăn, bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Bất kể là hàng sơ tâm hay là thượng trí, một khi mà chúng ta hướng về giáo lý của Phật, một khi mà chúng ta làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau và luôn luôn thấy đó là cần thiết, và tại vì nó mang một cái ý nghĩa hộ trì tâm và chánh niệm tỉnh giác. Còn làm việc gì mà không hết lòng cho nhau thì cái đó chúng ta gọi là thiếu thành thật, hay là làm cho có, làm để mà trả nợ quỷ thần, hay là bê tha phóng dật. Cho nên trước sau gì đó, chư tôn đức vẫn cứ khuyến khích chúng ta phải sống thật lòng, thật lòng mình, để rồi mình còn có thể thật lòng với người khác. Có nhiều người kể cả mình còn lừa dối thì người khác làm sao mà thành thật được? Mà một khi mà lòng mình đã lừa dối được thì lừa dối luôn cả Phật Bồ Tát luôn. Cho nên trước sau gì đó là chư Phật dạy, chư Tôn Đức nhắc nhở và các thầy cũng luôn luôn khuyến khích sống thành thật, làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau. Đừng chơi cái kiểu trước mặt thì vân vân dạ dạ, mà sau lưng thì nói xấu tiêu điều. Cái đó là thiếu thành thật. Mà một người đã thiếu thành thật rồi, một lần thiếu thành thật thì trăm ngàn lần cũng thiếu thành thật. Mà một người đã không thành thật rồi thì cho được cái gì? Chỉ có một cái tấm lòng thành thật thôi mà còn không có để cho thì của cái hay là những cái vấn đề to tát nào khác làm sao dám cho? Một khi mà đã không có cái sự thành thật thì con người này có cái cơ hội bê tha phóng túng. Và đến lúc đó rồi đó, chẳng kể ai là lớn, ai là nhỏ, chẳng kể Bồ Tát là cái gì mà Phật là cái gì, chẳng kể thần thánh quỷ ma nữa. Là cái loại người này ghê lắm. Nói đến đây chúng ta thấy Đức Phật là một hình ảnh đẹp, đáng để cho chúng ta noi gương. Mà quả thật Ngài là bậc đại giác ngộ, Ngài là bậc trí tuệ siêu tuyệt. Lẽ tất nhiên Ngài có thần thông, Ngài muốn cái gì cũng được, làm cái gì cũng được, diễn gì kiểu nào cũng được. Nhưng mà nhớ, mặc dầu Ngài là cái bậc giác ngộ vạn năng, nhưng mà Đức Phật là một người cũng đã hết lòng, làm việc hết lòng và hết lòng cho chúng sanh. Do vậy, khi mà Ngài thuyết giảng chánh pháp, Ngài xác định như thế này: nếu Như Lai có thuyết pháp cho các thầy tỳ kheo ni, cho các hàng cư sĩ nam, cư sĩ nữ, cho các hàng phàm phu, Như Lai nói pháp hết sức là cẩn thận và chu đáo. Tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Ngài xác định là Ngài nói hết sức cẩn thận và chu đáo, có nghĩa là đến với người nào, trình độ nào và tâm tư họ muốn cái gì, Ngài nói y, Ngài nói đúng như trường hợp của người đó. Đức Phật Ngài còn nói thêm như thế này: Ngài làm như vậy là tại vì Ngài là bậc tôn trọng pháp, là bậc tôn trọng, là bậc kính pháp. Như vậy người đệ tử của Phật có thể hiểu làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau là tôn trọng pháp, mà cũng là hướng về đạo quả giác ngộ. Cho nên đến với một người nào mà một khi đã không hết lòng trong vấn đề làm việc, một người mà không hết lòng trong vấn đề làm việc thì chắc chắn cái người này không thể nào hết lòng cho nhau được. Mà một người đã không hết lòng cho nhau được thì cái người này là dối trá. Cho nên nếu mà không biết thì thôi, nếu mà biết cái hạng người này thì quý vị cũng nên nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra thôi. Chứ đừng có gần cái hạng người này. Bởi vì gần một cái hạng người mà không hết lòng trong cái công việc thì còn làm được cái gì nữa? Thực sự nếu mà trong cuộc sống gia đình Nếu mà là ông chồng mà không hết lòng làm việc, không hết lòng cho nhau, thì quý vị nghĩ là bà vợ sống nổi không? Hay là một bà vợ mà không hết lòng làm việc, không hết lòng cho nhau, thì ông chồng liệu có thể tiếp tục sống với cái bà vợ này không? Cha mẹ cũng vậy, con cái cũng vậy. Rồi nói đến một cái tổ chức nào cũng vậy, ở đời hay là ở đạo cũng vậy. Một cái người mà đã giao một cái trách nhiệm dài dài trước mặt mà chữ ép sau lưng, thì cái hạng người này mình có còn tiếp tục để giao nữa hay không? Tại vì biết rằng cái hạng người này nếu mà có giao cái việc gì hay là có hướng dẫn, có mất thì giờ, mất công, mất sức, thì sau này cũng bị chửi lại thôi. Hay là sau này cũng trở thành là cái người phá hoại thôi. Thì như vậy, không thể nào tiếp tục hướng dẫn, mà không thể nào tiếp tục giao cho những cái công việc nào khác. Cho nên Đức Phật Ngài căn cứ vào cái thật, mà Ngài xác định rằng Ngài cẩn thận, chu đáo. Và Ngài làm như vậy là tại vì Ngài tôn trọng Pháp. Tôn trọng Pháp cũng là tôn trọng nhân cách của chúng sanh. Cho nên nếu một người nào đó mà thiếu cái trách nhiệm, một là không tôn trọng cái quy ước của cái tổ chức, hai là không tôn trọng cái bản thân của mình. Mà một người đã không tôn trọng cái quy ước của tổ chức, không tôn trọng cái bản thân của mình, thì cái người này nó là cái người gì? Cho nên là chúng ta không thể tiếp tục chơi với những người này nữa. Một khi mà đã không có tôn trọng cho nhau là không tôn trọng Pháp. Do vậy mà cái hướng đi, một khi mà chúng ta đã lựa chọn thì cứ như thế mà đi, cứ chuyên chú mà đi, không cần làm việc gì khác. Một khi mà chúng ta biết rằng nghe Pháp rồi tâm hồn của chúng ta sẽ thảnh thơi an lạc. Cứ nghe Pháp, nghe để cho nó nhập tâm, mà đừng bao giờ phân vân, đừng bao giờ nghe những cái sự xuyên tạc vô tình hay là cố ý của những người bạn thiếu chánh niệm. Đó là cái việc mà chúng ta cần phải làm. Thành ra vì vậy, việc đầu tiên á, một là chào bạn mình chơi, hai là chúng ta chọn cái hướng đi cho nó đường hoàng. Khi đã chọn cái hướng đi cho đường hoàng rồi thì cứ như thế mà đi, chúng ta không cần đi gì khác. Điều này nó khích lệ người Phật tử chúng ta chủ động và chuyên chú hoàn toàn vào cái công việc của chúng ta. Điều duy nhất cần quan tâm ở đây là hãy xem mình đã làm việc hết lòng hay chưa, và đã hết lòng cho nhau hay chưa. Đó là điều quan trọng. Chẳng hạn như nói về các vấn đề bố thí, chúng ta bố thí có hết lòng hay chưa? Thì phải coi những cách như thế này. Thứ nhất á, là hãy bố thí một cách hoàn bị. Bố thí một cách hoàn bị có nghĩa là mình cho mà mình không tiếc thứ gì. Có người thì cũng cho vậy, nhưng mà cho rồi mình thấy tiếc, phải chi hồi nãy mình đừng cho. Cái thứ hai là bố thí với tự tay mình làm. Có nghĩa là mình có cái gì mình cho cái đó. Đừng nghĩ rằng á là tôi muốn cho anh chị nhưng mà tôi đi ăn cắp của người ta tôi cho. Quý vị thấy được không? Hay là mình nói là đợi tôi trúng số rồi tôi mới cho. như vậy cũng được. Có nhiều người thoải mái lắm, của người ta mà mình lấy mình cho rồi mình kể là tôi đã cho. Thầy kể cho đại chúng nghe một chuyện mà đây là thật xảy ra tại chùa Dược Sư. Có một lần em anh tới, nó dắt một người, nó nói giờ thưa thầy, con đi ngoài đường mà con thấy cái anh này á homeless, con thấy tội nghiệp quá, thôi bây giờ thầy cho anh ở đỡ chừng vài ba bữa rồi con đi con kiếm việc cho anh á, tại vì anh này là con của một Phật tử ở chùa Dược Sư, cũng không ai xa là con của cô Ngọc Phước á, thì thầy nhận ở chùa. Nó về nói với mẹ nó, dạ mẹ, bữa nay con làm một việc phước thiện. Cô Ngọc Phước mới hỏi, chứ mày làm cái gì mà mày phước làm việc phước thiện? Hồi nào tới giờ tao chưa mày thấy làm việc gì là phước thiện hết á. Thì nó nói, dạ hôm nay á, con đi ra ngoài đường, con thấy một cái người homeless, con dắt về chùa, con gửi cho thầy bên đó. Bây giờ phải chửi cho một trận. Chùa đó, thầy biết bao nhiêu công việc mà mày đi kiếm việc làm cho chùa, bây giờ làm cho nó mất trận. Thì tưởng sau khi mà gửi cho chùa thì hứa là trong 3 bữa kiếm việc làm để cho cái anh này đi làm, 3 bữa cũng không thấy mặt nó, 1 tuần cũng không thấy mặt nó, tới 1 tháng sau cũng không thấy mặt nó. Nó đi ót một lèo cho tới mấy tháng, cái anh chàng này ở chùa, thôi thì bây giờ ở chùa, lỡ thì ở chùa. Thì lúc bây giờ thì chùa mình cũng không có chỗ, cho nên anh ngủ ở dưới chỗ cái phòng dưới nhà bếp á. Cô Trúc Cẩm thấy cũng thương, anh là đi đâu cô cũng mua vé xe bớt anh cho đi, đi để kiếm việc. Nhưng mà khổ cái là anh không kiếm việc mà anh lại dùng vé xe bớt anh đi chơi. Ở trong một tuần lễ đầu thấy siêng năng dễ thương lắm, thấy các cô rửa chén thì cũng ra rửa chén, làm cái gì cũng ra làm hết. Tuần lễ thứ hai rồi đó, một hôm như vậy buổi sáng ngày thứ bảy, ông ra ông cự, không biết các cô làm cái con khỉ gì mà cứ làm ồn ào tôi ngủ không được. Tại vì ở đó gần cái nhà bếp, mà thường là thứ bảy thì quý vị biết rồi, chùa mình là sinh hoạt mà, các cô lo mà lo ăn trưa. Ông ra ông cự, cự các cô các bà làm cái kiểu gì mà ồn ào có tôi ngủ không được. Đến sau càng lúc càng tệ, càng lúc càng tệ. Mấy cô thấy vậy thôi coi không được, mới bắt đầu có cái ý định là mời anh đi chỗ khác. Thì ngày tới anh vui vẻ lắm, mà các cô cũng vui vẻ giúp cái này cái nọ. Đến khi mà thấy anh đổ chướng như vậy, các cô mời đi anh quay lại anh chửi hết, từ trên chùa, từ thầy cho tới các cô. Cái ngày mà anh ra đi rồi, anh chửi cho một trận trước khi đi. Sở dĩ mà chúng tôi nói cái này, tức là bố thí với cái tự tay mình làm á, thì nên bố thí. Trường hợp của em này, nếu nó làm phước thiện, nếu nó muốn là cái người mà biết thương người, thì nó dắt về nhà nó cho ở. Nó không dám dắt về nhà, nó là đem tới bắt người khác nuôi. Mà ở chùa Dược Sư mình gặp nhiều cái kiểu đó lắm. Thì cũng không ai xa lạ, có một lần có cái em đó, nó cũng không có nhà ở. Cô Giác Nguyên á, trước khi đi tu á, là cô Diệu Hạnh đem tới gửi chùa. Thì lúc đó chùa mình cũng không có chỗ, cho nên thầy cũng nói chùa chưa có chỗ. Thì cô Quan Hỷ cô nói chứ thầy tu thầy phải từ bi chứ, thấy người ta không có nhà có cửa thì thầy phải nuôi giúp cho người ta chứ. Lúc đó thầy mới nói là thì cô thương sao không đem về nhà cô nuôi, sao mà cô thương nó đem tới bắt chùa chùa nuôi. Quý vị thấy có ngộ không? Nếu mà mình có cảm tình muốn giúp á thì mình giúp. Đó đó là cái kiểu mà mình làm với cái gì mà tự tay mình làm cho người ta, đừng để ăn cắp của người khác cho, hay là giúp đỡ người ta mà đừng lôi kéo người khác vô. Cái bố thí đó nó mới trọn vẹn. Cái thứ ba là bố thí một cách có suy tư. Như thế nào được coi là bố thí một cách suy tư? Khi mà chúng ta cho người nào bất cứ một cái việc gì, trước hết là chúng ta phải suy tư coi khi mà chúng ta giúp người đó, người đó sẽ trở thành người như thế nào. Nếu mà chúng ta giúp người đó, người đó có một cái tinh thần cầu tiến, chúng ta nên sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng mà nếu giúp một người nào đó mà trở nên tệ hơn, chúng ta phải coi chừng. Bởi vì không khéo, sự giúp đỡ của chúng ta làm họ trở thành cái người tùy thuộc, thì chúng ta là cái người mang tội. Cho nên phải có suy tư, chứ không phải nói tôi thấy người đó như vậy là tôi giúp. Đúng là người Phật tử chúng ta giúp không có điều kiện, ai cần là chúng ta đến, nhưng mà có một cái nhận xét rằng giúp để cho thoát khỏi cái cảnh nghèo đó và tự mình phải đứng vững, chứ không phải giúp để rồi đưa họ trở thành cái người tùy thuộc. Cái thứ tư là bố thí cái đồ không phế thải. Thực ra nói tới vấn đề bố thí đó, quý vị biết có nhiều khi đối với tâm tư của một người trần tục, thường là chúng ta có cái khuynh hướng là cho những cái mà chúng ta dư chúng ta mới cho. Nhưng mà nhớ, những cái dư chúng ta cho thì đúng rồi, nhưng mà khi cho người kia người ta dùng được thì cho. Nhưng mà cho rồi người ta phải đem đi bỏ cho mình á thì tội. Kể cả vấn đề thức ăn, dư mình cho người ta thật, cái đó tốt. Tại vì có những người dư mà họ không thèm cho, thà là bỏ chứ họ không cho, thì cái đó là quá tệ. Bây giờ chúng ta dư mà chúng ta cho, nhưng mà phải biết rằng thức ăn đó nó vẫn còn tốt thì cho. Nếu cho mà người ta ăn vô nó đau bụng hay là nó sanh bệnh thì mình là cái thủ phạm gây cái tai họa cho họ. Cho nên phải cẩn thận cho, nhưng mà không phải là cái thứ bỏ. Nếu được chúng ta cho nó tốt, cho đường hoàng. Bởi vì của bố thí tuy rằng cần, nhưng mà thái độ bố thí được xem là quan trọng hơn cái vật bố thí. Cho nên khi mà chúng ta cho một cái việc gì, quý vị biết rằng là vật chất cho là cần, nhưng mà cái cung cách của chúng ta quan trọng ghê lắm. Có nhiều người ý lại là có tiền bạc, có vật chất cho nên cho, nhưng mà cái kiểu giống như hạt sách hay là giống như cái kiểu mà trịch thượng. Có những người họ cần thật nhưng mà họ không thèm, chứ không phải nói người ta cần mà mình cho họ ngửa tay hay lấy đâu. Có người thà là đói, thà là không có, nhưng mà họ không chấp nhận những cái thái độ trịch thượng. Cho nên là của cho là quan trọng, nhưng mà cách cho nó quan trọng hơn. Đức Phật trong kinh Bổn Sanh Ngài xác định điều này. Thức ăn tốt nhất là thức ăn được cho với tình thương yêu. Cho nên khi mà chúng ta đến với một người nào, chúng ta cho một cái gì đó, cho thức ăn, cho tiền bạc, nhưng mà cái tình thương yêu cũng không thể thiếu. Tinh thần này nếu mà trong cái cuộc sống gia đình chúng ta thực hiện, nếu là chồng luôn luôn làm việc hết lòng và hết lòng cho vợ, vợ nếu là vợ thì luôn luôn làm việc hết lòng và hết lòng cho chồng, cha mẹ cũng vậy, mà con cái cũng vậy, phải luôn luôn làm việc hết lòng và luôn luôn cho nhau. Biết được điều này, thực hiện điều này thì chắc chắn ai cũng có hạnh phúc và không khó khăn nào có thể làm khó gì chúng ta được. Bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua và để tiến tới thành công. Đó là cái điều chắc chắn. Cũng vậy, để sống đúng là một con người. Sống đúng một con người có trách nhiệm trong công việc làm trong xã hội. Người Phật tử khi mà làm việc gì cũng cần phải chú ý đến thái độ của mình. Thái độ đó nó có kỳ cục không? Thái độ đó nó có trịch thượng không? Thái độ đó nó có biểu lộ cái tư chất một con người có học, có hành đạo giải thoát hay không? Chẳng hạn như khi mà chúng ta làm việc hàng ngày ở trong công sở, nếu mà nói là vì yêu thích công việc chứ không phải vì đồng lương thì điều đó có thể hơi quá đáng. Tại vì nếu mà yêu thích công việc mà không cần lương thì mình sống lấy cái gì để sống? Cho nên có thể nói chúng ta cũng có thể yêu thích công việc nhưng mà cũng yêu thích đồng lương. Cho nên chúng ta làm việc hết lòng để nhận cái đồng lương cho nó xứng đáng. Hoặc là khi mà chúng ta chăm sóc một người bệnh, chúng ta có thể hết lòng chăm sóc và ước mong cho người đó cho hết bệnh. Mặc dù là người đó đã từng không tốt với mình, mặc dù người đó đã từng làm cho mình đau khổ, nhưng mà đối với trách nhiệm của một người săn sóc người bệnh, chúng ta vẫn cứ phải muốn cho người đó hết bệnh. Người đó có là Phật tử hay không là Phật tử, nhưng mà khi đã có duyên gặp với chúng ta rồi, mà khi chúng ta đã quyết định làm hay là quyết định giúp thì phải đến nơi đến chốn. Hoặc là khi mà chúng ta làm công tác từ thiện, làm với cái tấm lòng từ bi và đồng cảm với cái mục đích là để xoa dịu những nỗi khổ niềm đau của người khác mà không vì một lý do nào khác, chẳng hạn như là danh lợi, cũng không cần cái sự đền trả. Làm việc như vậy, chứ còn khi mà chúng ta nghĩ là làm cái điều đó người kia phải biết và một lúc nào đó người kia phải đền đáp cái ơn lại hay là tỏ một cái thái độ gì đó thì cái việc làm này nó không có ý nghĩa. Nếu nói là không cần làm, nó có tính cách bàn bạc hơn. Ở nơi công sở nào cũng vậy, khi mà chúng ta làm việc gì là phải làm việc hết lòng, không cần ai biết. Tại vì thực sự ai có biết hay là không biết, điều quan trọng là cái lương tâm của mình biết. Mà cũng không phải chỉ lương tâm của chúng ta biết không thôi. Nếu nó ở tại chùa thì có chư vị hộ pháp Long Thiên, chư vị thiện thần, chư Bồ Tát, chư Phật biết. Ai biết hay không biết, điều đó nó không quan trọng. Nhưng mà không có nghĩa là không có ai biết mà cái phước báo hay là nghiệp quả đó nó không có. Tất cả đều có hết á. Cho nên chúng ta làm cái gì phải nhớ cho một điều: làm phải thì đương nhiên có kết quả tốt. Còn mà làm xấu thì rồi cái nghiệp báo nó cũng sẽ tới. Thái độ thực sự tác động rất lớn đến cái hiệu quả của công việc chúng ta. Và theo Phật giáo, nó là yếu tố chính xác xác định một người là hạnh phúc hay là một người khổ đau ở trên cuộc đời. Người đó sau này nó như thế nào cũng có thể đoán được nữa. Cho nên ở đời á, nó không phải là cái vấn đề giàu nghèo, giỏi hay dở, sang hay hèn, mà điều quan trọng á là chúng ta có cái tấm lòng thật sự, thật lòng. Ở đây làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau là một thái độ phải nói rằng rất là tích cực, một thái độ trọn vẹn đối với công việc. Cho nên nó được xem là một cái hành động có tuệ giác. Và những ai là người đã thực hiện cái nguyên tắc hết lòng cho nhau, làm việc hết lòng, thì người đó phải nói là cái người có hạnh phúc. Mà thật vậy, làm một cái việc gì nếu mà quý vị gian dối á, cái việc đầu tiên là mình sợ người ta biết này. Đúng không? Nếu mà mình đã làm việc gian dối thì phải biết rằng cái gian dối đó trước sau gì người ta cũng biết. Trước khi người ta chưa biết mình sợ, sợ có ngày người ta sẽ biết. Nhưng mà đến lúc người ta sẽ biết, đến lúc người ta biết rồi đó, thì cái hậu quả nó tới liền ngay thôi. Cho nên khi mà một cái không thành thật, đầu tiên là mình sợ người ta sẽ khám phá không thành thật của mình. Đến khi mà thành thật nó, cái sự thành thật đó, nó, cái sự thiếu thành thật đó nó đổ bể, cái hậu quả nó tới. Cho nên là trước sau gì chúng ta cũng vẫn là cái người lãnh đủ thôi. Như vậy khi mà chúng ta có thành thật, chúng ta yên lắm. Bởi vì chúng ta đâu cần sợ ai khám phá ra cái chuyện gian dối của mình. Mình đã không gian dối thì có gì mà sợ. Rồi thì cái kết quả nó tới. Cho nên chúng ta vẫn là cái người có hạnh phúc. Thái độ làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau thật ra chính là tâm. Đó là trạng thái tâm lý. Với tâm như thế nào thì chúng ta sẽ có thái độ như thế đấy. Và thường biểu hiện ra ngoài qua lời nói việc và việc làm. Cái mối liên hệ giữa tâm, lời nói và việc làm, mặc dầu đó là ba cái yếu tố trong có vị nói rời rạc, nhưng mà thực sự nó có một cái sự kết hợp với nhau rất là chặt chẽ. Mà phải nói rằng nó rất là quan trọng trong giáo lý của Phật, mà chúng ta quen gọi là thân, miệng và ý. Thân, miệng và ý nó quan trọng ghê lắm. Có một lần có Phật tử tới hỏi một hòa thượng: bạch hòa thượng, con không có thì giờ để đến chùa để tu tập như người ta, nhưng mà con cũng muốn tu ở tại gia. Hòa thượng dạy cho con pháp môn nào để cho con tu tại gia? Lẽ tất nhiên có rất nhiều pháp môn, nhưng mà ngài chỉ nói vắn tắt: con ở nhà, thân con đừng có làm bậy, miệng đừng có nói bậy, ý đừng có nghĩ bậy. Quý vị thấy đơn giản không? Rất đơn giản, nhưng mà nó là đầy đủ tất cả. Bởi vì sao thân không làm bậy? Một là mình ăn trộm này, hai là mình sát sanh này, Ba là mình tà hạnh này, có phải không? Cho nên thân đừng làm bậy, không ăn trộm của người ta, không sát sanh, không tà hạnh. Miệng này mình không có nói láo, không nói những cái lời ác khẩu, không nói lưỡi hai chiều, không có nói láo. Như vậy là hạnh phúc không? Hạnh phúc. Rồi ý, ý không có mưu đồ, không có hại người này, không không hại người khác, thì mình là hạnh phúc quá rồi, là mình tu rồi. Cho nên Ngài không khuyên niệm Phật, không khuyên ngồi thiền, không bảo làm gì cả. Khuyên làm sao ba cái nghiệp thân miệng ý đừng có làm bậy thì đủ rồi. Tâm là động cơ chính dẫn đến các hành vi và cái lời nói cũng như là việc làm. Cho nên cái hành vi tốt hay là xấu thế nào đó thì thiện ác nó sẽ hiện ra, và nó dựa trên cái mức độ thiện và ác của tâm để mà nó xác định. Tâm mà chúng ta càng nghĩ thâm thì cái nghiệp nó càng sâu. Thân mà chúng ta càng vậy nhiều thì khổ nó cũng sâu sắc vậy. Cho nên á, quý vị nhớ, giữa cái việc làm chúng ta và cái kết quả nó giống như đứng ở trước gương vậy. Mặt quý vị sao thì nhìn vào gương y như vậy. Quý vị làm cái hành động nào nó trả lại hành động giống như vậy thôi. Nhưng mà vẫn có người la làng lại sáng bông xùm: chàng ơi, tôi có làm gì đâu mà tôi khổ như thế này. Than trời trách đất, mắng làng chửi xóm xùm. Nhưng á, mà mình là không dám chửi mình. Trách người ta thì được. Việc làm chúng ta giống như nhìn ở trong gương vậy, không có khác gì cả. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú có hai bài kệ. Nếu là bài kệ nói về thiện nghiệp á, trong các pháp tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu ta nói, ta nghe, ta làm với cái hành động thiện thì phước báo nó đi theo ta giống như bóng theo hình. Người đi đâu thì hình nó đi theo đó. Quý vị thấy cái nhẹ nhàng không? Nhưng mà nếu làm cái nghiệp ác, nếu ta nói, ta làm, ta nghe với cái tâm không lương thiện thì cái nghiệp báo nó đi theo ta giống như bánh xe lăn theo chân con vật. Ở đây mình có xe hơi, chứ Việt Nam mình á, ở miền quê thì chỉ có xe bò, xe trâu thôi, hay là xe kéo này. Thì quý vị thấy con bò đi đâu á, thì bánh xe nó đi theo đó. Con bò nó kéo xe kiểu nào, đi tới đâu, cái xe nó đi theo sau giống vậy. Đó. Giống như bánh xe lăn theo chân con vật, mình đi đâu nó đi theo đó. Hoặc là cũng có cái câu nói là ngoài tâm thì không có Phật. Cho nên quý vị, nếu nói mình là Phật tử mà mình đi tìm Phật, mà trong khi đó tu thì mình không chịu tu, thì Phật cũng khó tìm lắm. Đừng tưởng là nói tu có cái tâm tìm Phật là tu tìm ở đâu cũng được. Đúng, tìm Phật ở đâu cũng có. Nhưng mà khi mình biết tìm thì Phật ở đâu cũng có cả. Mà nếu mà không biết tìm thì đừng hòng tìm. Chư Tôn Đức cho chúng ta biết rằng điểm xuất phát của Đạo Phật là tâm của con người. Đó là cách xác định lập trường của Phật giáo, lấy tâm làm gốc. Do đó Phật giáo chỉ dựa vào tâm để mà đánh giá một người là đúng hay là sai, là thiện hay là ác, là tốt hay là xấu. Một cái này rất là hay, mà ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng. chư tôn đức hay lắm. Bất cứ một thầy, một cô nào mới tu mà muốn biết thầy hay là cô đó cái tâm tình ra sao, con người có thành thật hay là không thành thật, đến chùa nào các ngài cho vô sử dụng chuông mỏ, các ngài biết hết. Không cần đoán, không cần coi bói, không cần gì hết á, chỉ cho dùng chuông mỏ là biết được tâm tánh của người này, nguyện vọng của người này là thành thật, là trung hậu hay là gian xảo điêu ngoa, biết hết. Như vậy trước sau gì Phật giáo vẫn cứ lấy tâm làm gốc. Do đó Phật giáo chỉ dựa vào tâm để đánh giá một người. Người Phật tử chúng ta cũng phải biết điều đó và không thể hời hợt nhìn vào một cái sự thiệt hại vật chất do một người nào đó gây ra mà chúng ta mà không xem xét cái tâm như thế nào. Chẳng hạn, chúng ta không thể nguyền rủa, không thể trách móc một người vì vô tâm hay là chưa biết cách xử thế trong khi họ làm phiền lòng người khác hoặc là gây đau khổ cho người khác. Chúng ta không phiền trách, nhưng mà đây chỉ khuyến khích đó, là chúng ta nên khuyên người đó cố gắng cẩn thận và học hỏi theo cách hành xử cho đẹp. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng là có nhiều khi trẻ nít không biết nói, không biết ăn, không biết hành xử thì đã đành. Nhưng mà có nhiều khi mấy chục tuổi đầu trong cuộc đời, nhiều khi ăn nói vẫn cứ vụng về như thường. Hay là nhiều khi có những cái cách hành xử vẫn kỳ cục như thường. Nhưng mà nhớ cái đó nó không có cái ác ý, nó không có cái nguyên nhân để tạo nghiệp. Cho nên chúng ta chỉ khuyến khích nên học hỏi cho nó đẹp hơn thôi. Một Phật tử dễ dàng ứng xử như thế nếu mà vì đó nhận thấy rằng mọi sự vật ở đời đều là vô thường, đều là giả hợp, do duyên sanh mà có, rồi cũng có cái tánh hoài diệt, thì chúng ta sẽ không có khó chịu. Có một câu tục ngữ người Việt Nam mình nói hay lắm: một đời ta, ba đời nó. Đó là nói tới những cái sự vật đó, chẳng hạn như mình mua một cái gì đó, có thể nó sẽ hư và mình sẽ tiếp tục mua nữa. Hay là đời người của tạm, vì nó tạm, vì nó mong manh cho nên nó hư. Những vật nó đã là như vậy thì lời nói đó nó cũng theo gió mà nó bay, và cái cách hành xử kia cũng giống như cái đoạn phim mà nó chiếu ở trong rạp, rồi nó cũng theo dòng thời gian nó biến mất đi. Thành ra vì vậy có nhiều khi á, có những cái mình cũng không nên bận lòng. Có những cái hành xử xấu, có những cái lời nói kỳ cục khó nghe, nhưng mà nếu mình giữ trong lòng hoài á, nó khổ. Cho nên cứ coi nó là vô thường. Thành ra cái câu mà một đời ta, ba đời nó, hay là đời người của tạm, mặc dầu nó là ngắn ngủi thật, nhưng mà nó đầy đủ cái ý nghĩa sống của người Phật giáo là như vậy. Để cho chúng ta thấy rằng là vật nó cũng phải theo thời gian nó tan hoại, thì cái lời nói ra nó cũng theo gió nó bay đi, không thèm để ý. Nếu mà chúng ta để đánh mất tình người chỉ vì một cái lời nói thiếu chánh niệm hay là một cái thái độ không tế nhị thì đó là cái điều đáng tiếc. Trong khi đó cái sự thiệt hại tổn thương tâm lý do vô tâm gây ra đó, nó chỉ xem như là một cái thất niệm hay là thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác, mà nó không có cái ác nghiệp, tức là không cố ý làm sai hay là không cố ý làm ác. Như vậy ai với cái tâm mà cố ý làm sai, cố ý làm ác, thì cái người đó mới là cái người mà được gọi là bất trị. Và người đó được liệt vào cái hạng là không có thuốc chữa. Như vậy chúng ta nói đi rồi cũng nói lại. Chúng ta có thể hoan hỷ, bỏ qua, để cho cái lời nói vô tình, phạm thượng nó đi qua và chúng ta sẽ dài. Hay là những cái hành động kỳ cục, thiếu tế nhị, chúng ta cứ coi như nó có thể theo thời gian nó biến mất, và chúng ta có thể khuyến khích làm cẩn thận cho nó đẹp hơn. Nhưng mà nếu người này vẫn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy, thì quý vị nghĩ cái người này có còn thuốc chữa không? Không còn thuốc chữa. Mặc dù nó không có cái hành động ác thực, nhưng mà là cố ý làm sai, cố ý chọc tức, cố ý quậy rối, thì rõ ràng là cái người bất trị, rõ ràng là cái người mà không có thuốc chữa rồi. Con người tạo nghiệp do thất niệm thì không phải như vậy. Như vậy để khắc phục thất niệm, người Phật tử chúng ta cần thường xuyên thực tập chánh niệm. Ai mà biết rằng mình ở nhà thực tập khó, quý vị cứ lên chùa Dược Sư nghe pháp rồi ngồi thiền niệm Phật kinh hành để thực tập chánh niệm. Thường xuyên thực tập chánh niệm và luôn luôn hành động trong tỉnh thức, chuyên chú vào cái hành động, giữ thân miệng ý của mình và huấn luyện thân miệng ý của mình bằng niệm tỉnh giác. Đó là lý do mà mỗi khi các Phật tử tới chùa, mà nhất là nhập gặp những cái ngày quán niệm hay là gặp những cái ngày thực tập thiền quy hướng tịnh độ, các thầy các cô thường khuyến khích đừng nói chuyện nhiều. Nếu có cần nói chuyện đủ nghe, chuyện của mình cần thiết thôi. Đừng có nói chuyện người, chuyện ta, chuyện thế sự, chuyện bao đồng. Nói như vậy là tạo nghiệp. Trong trường hợp này, làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau là lời dạy không những chỉ đặt ra ngoài cái tâm xấu, mà còn hàm ý khuyên chúng ta mỗi chánh niệm, mỗi niệm, mỗi niệm đều phải chánh niệm tỉnh giác. Ý thức chúng ta cần phải làm gì cho phải lễ, là đúng pháp, là cái điều tối quan trọng, mà không thể để cho các thứ tình cảm hay là dư luận xung quanh nó tác động. Đây là cái định hướng đúng đắn đối với bổn phận của người Phật tử. Và trong thực tế, chúng ta dường như là bỏ lỡ nhiều cơ hội, cho nên cái công việc chung nó cũng thất bại, và hơn nữa cũng làm đổ vỡ tình cảm của nhau, tại vì cái lý do thành kiến nặng quá, lý do cá nhân hận thù nhiều quá. Cho nên phải làm sao dẹp bỏ cái thành kiến cá nhân, làm sao dẹp bỏ cái tâm gai góc của mình, hay là do vì cái quan niệm và cái dư luận của xã hội, đó cũng là cái tác động làm cho đổ vỡ tình cảm và làm chúng ta bỏ rất nhiều cơ hội tốt trong cái vấn đề tu học. Cho nên khi mà chúng ta đã quyết định tu học, điều quan trọng là cũng phải vạch ra cái hướng đi cho mình, rồi cứ thế mà đi, đừng có vì lý do nào cả. Mỗi người nó có trăm ngàn cái lý do khác nhau. Cái lý do của người khác không phải là cái lý do của mình. Cho nên việc của người ta nó không phải là việc của mình. Người ta không thể tới chùa tu học được nhưng mà mình tới được. Người ta không làm được cái việc phước thiện được nhưng mà chúng ta làm được. Cho nên chúng ta làm. Đừng có nghe. Đừng có vì cái thành kiến cá nhân. Đừng vì cái dư luận nào cả. Tại vì dư luận ở trên cuộc đời nếu mà tốt thì người ta do vì thương người ta nói tốt. Nhưng mà xấu do vì người ta ghét cho nên người ta nói xấu. Tốt xấu đương nhiên mỗi cá nhân trong cuộc đời không ai là tránh khỏi. Nhưng mà chúng ta phải nhìn ở khía cạnh nào để mà ghi nhận. Đó là cái điều hay. Hết lòng cho nhau không phải chỉ bằng lời nói, bằng lòng tin, mà phải đi đôi với việc làm. Và khi làm chúng ta phải luôn luôn lưu ý coi là việc làm chúng ta có tốt hay chưa, và có những điều gì sơ suất hay không. Như vậy chúng ta là học hỏi thêm. Và học hỏi từ những người có kinh nghiệm cũng là điều mà chúng ta cần nên làm. Đừng bao giờ cho rằng việc làm của chúng ta là đủ rồi, chúng ta không cần học ai hết. Như vậy sai. Chúng ta cần phải học hỏi nhiều. Dù cho người đó là như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể học hỏi người cùng cộng sự với mình. Một người đã hết lòng, đã làm việc hết lòng, đã hết lòng cho nhau, thì không thể nhận lãnh một cái công việc trái với lòng mình. Chẳng hạn những công việc tự biết là ngoài khả năng của mình, hoặc là cái việc làm đó thương tổn đến đạo đức, hay là việc làm đó không có đạo đức, thì chắc chắn chúng ta không nên làm. Do vậy nghe một lời nào đó mà nếu cái lời đó có trưởng dưỡng đến cái vấn đề tu học của chúng ta, cái lời nói đó làm cho cuộc sống tu học của chúng ta ổn định thì nghe. Nhưng mà nếu cái lời nói đó làm cho tâm tư dao động, làm cho chúng ta không có quân bình tâm tư trong cái cuộc sống, dứt khoát không nghe nữa. Như vậy là chúng ta sống với đạo đức. Đây là vấn đề trách nhiệm không thể thiếu, không thể không sử dụng trong cái tinh thần tu học của người Phật tử. Mà như vậy nó còn có cái tầm ảnh hưởng sâu rộng đến tổ chức và xã hội nữa. Tại vì cá nhân của chúng ta là một phần tử ở trong xã hội. Một khi mà với cái đức tính vững chãi, một cái người có cái uy tín, thì đương nhiên là cái dấu hiệu tốt cho xã hội. Cho nên tinh thần của người Phật giáo đó là đào tạo những cái người có năng lực, đào tạo cái người có hiểu biết để cùng góp cái bàn tay xây dựng với xã hội. Việc sắp đặt đúng người, đúng việc, do đó cũng là cái vấn đề hết sức quan trọng, và đó cũng là trọng trách của người lãnh đạo nữa. Vai trò của người lãnh đạo như thế là nó đòi hỏi cách tài lẫn đức. Và ở đây, nếu mà làm được như vậy thì chúng ta mới gọi là cái người lãnh đạo trọn vẹn, là tại vì họ có khả năng làm tròn sứ mệnh lãnh đạo và luôn luôn đặt trách nhiệm cao hơn mọi tư lợi của cá nhân. Cho nên làm một cái việc gì mà nếu mà còn xen cái lợi ích của cá nhân vô là cái việc đó hỏng ngay. Và cái vai trò của người lãnh đạo là người cũng có thể sẵn sàng chấp nhận cái sự sửa sai và có thể từ chức nếu mà mình không có làm tròn khả năng lãnh đạo. Nói chung là nếu trong một tổ chức càng nhiều người ý thức về cái việc hết lòng và hết lòng cho nhau thì cái tổ chức đó từ nó điều tiết ra những cái chất lượng tốt đẹp và cái tổ chức đó trở nên hưng thịnh. Cho nên chúng tôi cứ nói hoài, bất cứ lúc nào cái tổ chức của tăng đoàn phải thành thật với nhau, phải thương mến lẫn nhau, lớn nói nhỏ nghe, nhỏ nói lớn lắng nghe trong cái sự xây dựng. Nhưng mà trước mặt vâng dạy như thế nào á thì sau lưng cũng phải như vậy. Chứ đừng có cái kiểu trước mặt thì sợ không dám nói mà sau lưng á thì chửi. Cái đó là không đúng với chánh pháp. Trong một tăng đoàn nào mà biết thực hiện như vậy thì tăng đoàn đó sẽ mạnh. Tại vì trên mình biết kính cái vị thầy dạy đạo của mình, mà dưới là mình biết nhường với những người bạn đồng tu của mình. Và đi xa hơn nữa, chúng ta còn có thể kết hợp các Phật tử ngồi lại gần với nhau. Còn nếu không được như vậy thì uống. Trong cuộc đời cũng như là đạo, việc làm trên cái nguyên tắc hết lòng cho nhau và cho nhau thật lòng là một nguyên tắc đẹp, hay cũng coi nó như là một cái truyền thống đẹp. Tại vì đây chính là cái nền tảng của cái sự thăng hoa đúng ý nghĩa của cái con người tu học Phật Pháp, mà cũng là một người sống có địa vị trong xã hội. Một người mà làm việc hết lòng, đương nhiên người đó có một cái lối sống rất là tự tin, tại vì không có hối tiếc với lòng mình, luôn luôn lúc nào cũng thành thật, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới người khác thì còn cái gì là hối tiếc. Cho nên làm ra một cái gì đó mình sẽ thấy vui, mình làm được cái đó vì đã có cơ hội phục vụ cho đại chúng, không có vấn đề hối tiếc, không có cái vấn đề sợ hãi. Một cái niềm tin là như vậy. Đối với mọi công việc thì hoàn toàn tốt đẹp và hoàn tất một cách có ý thức. Cho nên chúng tôi thường nói, trong lĩnh vực nào thì cũng phải coi bổn phận trước trách nhiệm. Vì một người mà không nhận được cái bổn phận của mình thì kể như là hơi tệ, mà là không có cái trách nhiệm nữa thì là càng tệ mạt hơn nữa. Khi mà chúng ta thực hiện được, khi mà chúng ta thực hiện được như vậy thì sẽ nhận được những kết quả. Người làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau thường được nhiều người thương mến và tin tưởng giao phó công việc. Đó là một kết quả rõ ràng. Cái thứ hai, một người mà làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau thường được đón nhận những cái niềm vui nhờ đã làm lợi lạc cho nhiều người, cho người bạn đồng tu của mình, cho những người bạn đường của mình, cho những người cùng cộng sự với mình trong cộng đồng và xã hội. Thứ ba, người mà làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau dễ dàng được sự thông cảm từ những người khác nếu chúng ta có làm sai. Cũng như luật pháp của các quốc gia ứng xử trên cái nguyên lý đạo đức này, tại vì đã tạo được cái song thử thông cảm, do vì biết được người đó thành thật, biết được người đó làm bất cứ một cái việc gì cũng hết lòng, cũng hết lòng cho nhau. Nhưng mà sợ gì có cái sai, là có những cái gì không nói được, hay là có những cái khổ tâm, cho nên dễ dàng thông cảm. Nhưng mà đối với một người đã không thành thật rồi, đối với cái người mà không có trách nhiệm rồi, đối với một cái người mà không bao giờ nghĩ là mình hết lòng cho ai, thì không thể nào tạo cái niềm tin người ta nghĩ về cái con đường đó. Cái thứ tư, một người mà làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau thường sống tận tụy với bổn phận của mình, cho nên tâm tư đạt được nhiều cái nội trú và an lạc. Đối với một người mà có bổn phận, không cần nhắc nhở gì cả, thấy là mình làm, biết việc là mình làm, mình làm xong rồi mình an lạc vì mình đã có cơ hội làm cái điều đó. Nói tóm lại, chúng ta gặp nhau ở trong cuộc đời này theo Phật giáo gọi là nhân duyên. Có lẽ ngàn năm trước chúng ta chưa gặp, hoặc là gặp nhau nhưng mà quên rồi, cũng không biết chừng. Nhưng mà rồi ngàn năm sau chúng ta có biết gặp nhau lại nữa hay không? Bây giờ trong cuộc đời hiện tại này, là người Phật tử, chúng ta phải trân quý những gì mà chúng ta đã và đang có trong giây phút hiện tại, theo nguyên tắc làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau. Tùy theo mức độ hết lòng mà mỗi người chúng ta có được sự thăng hoa khác nhau. Trên bản chất, tham ái và chấp thủ, những tâm lý chấp ngã, phải nói rằng đó là cái cội nguồn của những chướng ngại cho cái sự hết lòng cho nhau. Tại vì khi mà chúng ta nghĩ, còn nghĩ đến bản thân, còn nghĩ đến con cái, còn nghĩ đến vợ con gia đình của mình, thì thực sự chúng ta khó có thể làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau. Ngược lại, nếu mà chúng ta ý thức được nguyên tắc làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau để là quên mình, để tập sự bước chân vào lộ trình của Bồ Tát Đạo quên mình, vì chúng sanh, vì vạn loại, thì chúng ta càng nhẹ đi cái tôi của tham ái và chấp thủ. Tại vì hầu hết giáo lý của Phật giáo đều nhắm vào cái sự thanh tịnh quả tâm tư, rửa sạch lòng trần, đó là làm cho cái tham sân chấp ngã không còn nữa. Như vậy, khi mà làm việc hết lòng và hết lòng cho nhau là nỗ lực không chỉ vì cái mục đích công việc, mà quan trọng hơn nữa là một cái tiến trình khai sáng tuệ giác từ chính khả năng của mỗi người. Chúng ta hiểu được lòng mình và cất bước, chúng ta đi, đi từ năng lực của chính mình, là những cái bước đi vững chãi đúng với con đường giải thoát mà Đức Phật đã dẫn dắt chúng ta. Có thể nói rằng hành trang giải thoát như thế là nằm sẵn trong mỗi người chúng ta, và dường như nó đang có ẩn hiện đâu đây, và nó âm thầm đâu đó trong cõi lòng của mỗi người con Phật có chánh tín, có tâm yêu đạo mến đời. Kính thưa đại chúng, bài pháp hết lòng cho nhau đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo. Trong lúc chờ đợi